Tiếp Quy Sơn cảnh sách, tức là trước là học tới đoạn chỗ sống năm xưa, chẳng dời tất bước, lờ mờ một đời lấy gì nương tựa. Tới đây thì ngài nói tiếp, huống nữa tăng tướng nghiêm trang, dáng vẻ đáng nhìn, đều do căn lành đời trước đã trồng, mới cảm quả báo khác thường nay có. Tức là ở đây là Tổ Quy Sơn và ngài mới khích lệ đó, không nghĩa là hôm nay mà được mang cái gọi là cái tăng tướng như thế này, gọi là đường đường tăng tướng đó, không tức là tăng tướng nó nghiêm trang, nhìn vào người ta thấy mến, không thấy thích, gọi là dáng vẻ đáng nhìn đó, thì đây cũng không phải là cái ngẫu nhiên mà có được, tức là điều có nhân quả trước sau mà nó cảm nên như vậy. Thì nếu mà hiểu biết như vậy đó thì mình thêm cái niềm tin để được khích lệ, không? Nghĩa là đời trước do cũng đã có từng gieo trồng cái căn lành, gọi là căn lành gọi là xuất gia này đó, không? Cho nên là hôm nay mới cảm được cái quả báo, đây gọi là quả báo khác thường đó, không? Chứ không phải là cái chuyện mà dễ dàng hay chuyện ngẫu nhiên. Nhưng mà vì chúng ta là còn mắc phàm, chưa có túc mạng, cho nên mình không có nhớ hết, không? Nhưng mà trong cái lẽ thực thì nó đều có nhân quả hết, không? Mà đúng là như vậy, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Nói một cái chuyện xuất gia không đó là cũng phải dễ rồi, huống nữa là xuất gia rồi có được cái tăng tướng, không? Rồi nghĩa là đàng hoàng thì đó đúng là cũng có gieo trồng cái gọi là căn lành, chứ không phải dễ, không? Nếu mà mình nhìn cho kỹ lại một chút á thì mới thấy là chỉ việc xuất gia thôi, không là đã thấy khó rồi, không? Chứ không phải dễ. Nếu mình mà chưa có trồng cái căn lành từ đời trước đó, không gieo cái nhân xuất gia đó, không thì cũng không dễ gì mà làm được, chứ đừng có xem thường. Nhiều khi mình không có quán kỹ đó thì có được cái duyên lành, nhưng mà rồi lại xem thường, không có trân trọng, để rồi nó qua suông thì đó là cái đáng tiếc. Mình nhìn lại coi có biết bao nhiêu người, không nghĩa là biết bao nhiêu người là cũng là có tâm là muốn xuất gia đó, không nhưng mà rồi bị cái duyên này duyên kia nó ngăn trở, không rồi cũng không thực hành được, không nghĩa là cũng tâm là cũng muốn có muốn xuất gia, không nhưng mà rồi cứ bị cái duyên nó cũng ngăn trở rồi không có thực hành được. Ngay như là hòa thượng mà khi mà ngài sắp ngài tuyên bố ngài sắp nghỉ làm người ở vô sự đó, không thì có nhiều vị cũng tranh thủ, sợ là ngài nghĩ là không biết ngài còn làm lễ nữa không đó, rồi mới tranh thủ là xin ngài gọi là xa vô duyên giá kéo đồ để mà vô duyên đó. Nhưng mà từ đó tới nay có khi có người cũng chưa xuất gia được. Thành ra như vậy thì mới thấy là đâu phải chuyện dễ, nó có duyên này duyên kia rồi cái thì nó ngăn. hoặc là khi được rồi lại không giữ được nữa, tức là được cái duyên lành xuất gia rồi nhưng mà không giữ được. Chuyện này thì quý vị thấy là nó rõ ràng, không? Cho nên ở đây là Tổ Quy Sơn ngài mới nhắc đến để cho mỗi người nhận định kỹ cái nhân quả đó, không? Biết được cái gọi là cái căn lành của mình đã có được đó, cho nên phải trân trọng cái căn lành sẵn có đó, không? Mà lo nghĩa là vun bồi cho nó càng ngày nó càng tốt hơn, không? Để cho xứng đáng, không? Với cái duyên lành mình đó, chứ còn không để nó qua mất một cách luống uổng, một cách thật đáng tiếc, không? Đó. Cho nên đây ngài nhắc đó, không? Mà đã được duyên lành đó rồi thì sao? Thì sao toan phanh tay dưỡng dưng, chẳng quý tất bóng. Tất bóng tức là thời gian đó. Chẳng chăm lo sự nghiệp, thì công quả nhân đâu được thành. Lẽ nào để cho một đời qua xuông, thật không ích gì với sự nghiệp đời sau. Nhưng đó là luống uổng. Không? Nghĩa là trước là nhắc đến căn lành đã có đó, để cho mình biết, mình trân trọng, mình quý nó, không? Rồi đây mới phiên để hãy lo tu hành để có được những cái gọi là công quả nó tốt lành nó đáp lại, không? Tức là có cái nhân lành đó, không? Có căn lành đó rồi thì bây giờ phải tu sao để có đầy đủ cái công quả tốt, không? Đáp lại, chứ có để một đời nó qua xuông rồi để trở thành vô ích, nghĩa là phanh tay dưỡng dưng tức là để cho mặc tình thời gian nó trôi qua không biết quý tiết gì hết. Cái này thì cũng có, không? Có những vị mà được xuất gia rồi thì sao, cái vào chùa, được vào chùa rồi thì thôi là cũng gọi là phanh tay dưỡng dưng đó, thông thả qua ngày đó, không biết quý tiết cái thời gian quý của mình để mà lo tu đó, không? Cho nên đây là ngày nhắc đó, không? Bởi vì phải nhớ kỹ là gọi là theo cái dòng vô thường đó, không? Thì gọi là không thể tắm hai lần trong một dòng sông. Nghĩa là dòng sông đó mình xuống mình tắm, mình lên rồi mình xuống trở lại lần nữa đó, là không còn dòng sông đó nữa. Tức là không còn dòng nước đó nữa, mà dòng nước đó nó trôi qua rồi, dòng nước khác nó trôi tới rồi. Cho nên không thể tắm hai lần trong dòng sông này á. Mình nhìn trên cái thông thường mình thấy thì cũng dòng sông đó, mình tắm từ bữa qua tắm, bữa nay cũng tắm dòng sông đó chứ đâu, phải không? Cũng dòng sông đó qua mình tắm, hôm nay mình tắm đó thôi. Nhưng mà sự thật không phải vậy, không? Hãy bước lên rồi là dòng nước sau nó chảy tới rồi thì dòng nước trước nó đi mất rồi, thì không còn dòng nước đó nữa, phải không? Thì cái này cũng vậy, duyên lành mình có đây á, không? Rồi á thì không dễ có lại được lần thứ hai, không? Cái duyên lành mà mình có được như bây giờ đây đó, không? Đó, thì cũng không dễ gì có được tới lần thứ hai. Mà lần thứ hai ra là nó khác đi rồi, không được như vậy đâu, nó khác, nó đổi mới rồi. Có khi nó được như vậy, được tốt hơn, hoặc có khi được xấu hơn, chứ không như vậy nữa. Cho nên gọi là không thể lặp lại. Do đó mình phải biết để mà tận dụng cái duyên lành chẳng có đó để mình lo tiến tu, chứ không để qua rồi khó kiếm lại. Cho nên đây ngài nhắc đó, nếu mà không lo chăm lo tu hành, lo cái sự nghiệp đó, để cho thời gian nó cứ trôi qua gọi là vì những cái việc vô ích, thì cuối cùng rồi thành được cái gì? Đó. Như thấy không? Tức là vào đây mà không có lo tu đó, thì rồi để thời gian trôi qua diễn việc vô ích thôi, làm những chuyện mà gọi là đâu thấy không? Thành ra thời gian càng ngày nó qua xuông, thành ra vô ích. Cho nên câu chuyện mà Hòa Thượng Ngũ Tổ, không? Ngũ Tổ đây là không phải là ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, mà ngài Ngũ Tổ Diễn đã ở chùa Ngũ Tổ, cho nên gọi là Ngũ Tổ. Ngài từng bảo là có Thiền Sư Tú, tức là ngài Viên Thông Tú đó, không? Thiền Sư Tú ở Viên Thông, tức là ở viện Viên Thông. Nhân một hôm tuyết rơi, ngài nhìn thấy tuyết rơi đó, ngài mới cảm, mà Ngài nói. Ngài nói là tuyết rơi thì có ba hạng tăng. Kẻ bậc thượng thì ở tăng đường tọa thiền. Còn kẻ bậc trung thì mài mực chấm bút làm thơ nói về tuyết. Còn kẻ bậc hạ đó thì ngồi dây quanh ở bên lòa để nói chuyện ăn uống. Nói đó là có ba hạng tăng. Vậy tức là nhân tuyết rơi mà Ngài cảm Ngài nói vậy. Thì Hòa Thượng Ngũ Tổ diễn này là Ngài nhắc lại cái lời đó. Rồi Ngài mới nói, tôi á thì ở vào trong cái mùa đông của năm Đinh Mùi, ở tại nơi Hổ Khâu, thì chính đích thân tôi thấy ba hạng tăng này. Đúng như vậy, bất chợt mới bật cười, thì mới biết rằng cái lời nói của bậc tiền bối không có hư dối. Tức là các ngài nói ra là các ngài có kinh nghiệm thấy. Mà mình nếu kinh nghiệm thì mình thấy thì cũng sẽ thấy có ba hạng tăng đó. Ngay trong nhiều khi trong viện của mình cũng không chừng là cũng có khi có nữa. Đó. Cho nên đây chính là cái lời cảnh tỉnh cho chúng ta là những người xuất gia đó. Nếu là người biết tu á mà gọi là khéo biết quý tiết thời gian đó, thì nhân tuyết rơi thì sao? Tuyết rơi tức là bên Trung Hoa, không? Còn mình đây là những bữa mà trời mưa dầm về không có đi làm gì được đó, thì làm sao? Đó, phải không? Tức là tuyết rơi rồi thì không có đi làm ăn gì được hết, phải không? Tuyết nó rơi lạnh ngoài thì nó phủ hết rồi, thì đâu có đi làm gì được. Đó. Thì tức là được rảnh rang rồi, rảnh rang không có làm gì. Thì vậy thì nếu người biết tu á, khéo biết lợi dụng thời gian đó, thì ngay đó lợi dụng cái thời gian được rảnh rỗi này, cái thì đi tọa thiền, tu hành, thì thấy hay không? Không? Đó. Còn ở đây trái lại, thì nhân cái thời gian mà rảnh rang đó, không biết làm gì thì sao? Ngồi chấm bút làm thơ cho đỡ buồn. Phải không? Nó ngồi không biết làm gì thôi, chấm bút làm thơ cho đỡ buồn. Đó. Rồi nếu mà những người không có chấm bút làm thơ á thì sao? Đây gọi là tụ nhau quanh lò, tức là lò sưởi đó. Bị lạnh mà, tuyết rơi thì lạnh, cho nên là ngồi quanh lò sưởi tụ nhau đó, rồi bàn chuyện ăn uống lăng xăng, làm loạn tâm thêm, chứ không có ý nghĩa gì hết. Đó. Thì vậy thì mình thấy vậy tức là sao? Nó có đáng tiếc đáng trách không? Đó. Đó. Cũng như thì đó là nói về tuyết rơi đó, không? Còn mình đây thí dụ như có những hôm mà trời mưa dầm về, không? Đó thì cũng không có làm công tác được hết, thì giờ ngồi ở tăng đường không biết làm gì thì làm sao? Đó. Thì đó có giống không? Tức không làm công tác được gì hết. Thì vậy thì nếu là người biết tu á, biết quý tiết thời gian á, thì nhân đó lấy bộ đoàn tòa cụ lên thiền đường ngồi thiền. Phải không? Để không có bỏ mất thời gian quý báu. Thay vì phải đi làm công tác, không? Thì bây giờ được thời gian rảnh rỗi không làm gì hết, không? Thì có được thêm thời gian tu của mình thì thấy thích không? Thì vậy thấy đáng quý không? Còn trái lại, nhân mưa quá không có làm gì được, công tác gì được hết, ngồi không biết làm gì thì sao? Đó. Thì rồi cũng dụng ba dụng bảy nói chuyện tạp, phải không? Đó. Dụng ba dụng bảy rót trà uống trà nói chuyện tạp. Đó. Mà nói thì đó đúng là gọi là loạn tâm, cho nên ở trước ngài nói là nói toàn những chuyện mà gọi là lăng xăng tạp nhạp đó, phải không? Đó. Tức là nói chuyện tạp thì nó loạn tâm thêm chứ không gì hết, không? Hoặc là thời này không có làm gì được hết thì sao, thì muốn xem phim cho đỡ buồn. Đó, đó thì như vậy đó là kiểm lại thì biết vậy là thuộc hàng nào ở trong đây. Đó. Cho nên đó là những cái điểm mà kinh nghiệm của người xưa nhắc để cho mình biết, rồi mình kiểm lại để mình không có để mà rơi vào trong những cái hạng mà hạng trung hạng hạ đó đó, thì không được hay, không phải là người mà gọi là hạng khéo biết tu đó, hay không? Tức là biết quý tiết thời gian như vậy đó, gọi là thời gian quý báu à, hay không? Thì gọi là qua rồi thì đâu có kiếm lại được, do đó mà quý tiết thời gian đó thì lợi dụng, hay không? Đó để đi ngồi thiền, tu hành thêm, để có công quả thêm. Còn có chuyện là như thiền sư Như Tịnh, thì một hôm Nhân đi qua bên tăng đường, tăng đường thấy có vị tăng ngồi ngủ, không? Bởi vì tăng đường ở các thiền viện ngày xưa đây á, không phải giống như mình tăng đường của mình, tăng đường mà cũng thiền đường luôn đó. Tức là ở thiền đường là có những cái chia từng phần, có những cái ngăn rồi đó, người thì ở một cái chia do người ô rồi đó, không? Rồi có ngăn thì mình niệm đồ cũng để đó, rồi có gì đó thì ngồi thiền đó, không? Thiền xong rồi tới chừng mà nghỉ đó thì cũng trải ra đó nằm nghỉ đó, không? Thì ở đây thì ngài đi qua tăng đường thì thấy vị tăng đang ngồi ngủ, thì sư liền mới bảo việc này là cần phải nó rớt sạch cả thân tâm mới được, nếu mà chỉ cứ lo ngủ nghỉ như thế này á thì đến năm nào mới có được cái việc ngày nay. Cho nên rồi sư mới liền cởi giày đánh vị tăng ấy. Đó là người xưa nghiêm khắc vậy, mà cũng là để nhắc nhở sách tấn cho chúng tu hành là như vậy đó. Đó là cái, gọi là cái cách, những cái sự răn nhắc của những cái bậc tiên đức người xưa đó, để giúp cho người xuất gia là phải lo nhớ, chăm lo việc tu hành của mình để thành tựu đạo nghiệp, chứ không có để mà thời gian nó qua suông, nó vô ích. Cho nên mình học ở đây đó để rồi đó răn nhắc lại mình đó để nhớ. Cho nên là càng học kỹ đó thì càng có khích lệ thêm. Cho nên Tổ Quy Sơn ngài cũng khéo léo, phải không? Vừa răn, không? Rồi vừa khen, vừa khích lệ, không? Chứ không phải là nói một bề, không? Ông đã có được những cái tăng tướng mà đường đường tăng tướng tốt vậy đó, thì đó coi như là tốt rồi, phải ráng lo tu, chứ còn không có để cho mà thời gian nó qua suông vậy đó thì rất là đáng tiếc. Chứ đến cuối cùng rồi thì không có lợi ích gì hết, không? Gọi là không có ích gì với sự nghiệp đời sau, không? Đó là phải biết trân trọng cái duyên lành thù thắng hôm nay. Rồi từ bỏ cha mẹ, quyết chí xuất gia, ý muốn vượt lên chỗ nào, sớm chiều xét nghỉ, há để kéo dài qua ngày tháng. Mình thấy là từng câu đó đúng là nó có một cái gì đó, hay không? Nghĩa là hết sức, nghĩa là đánh thức cho mình, hay không? Nghĩa là phải xét kỹ lại xem coi mình đã từ bỏ cha mẹ rồi quyết chí đi xuất gia, thì vào đây đó là ý muốn là vượt lên cái chỗ nào đây. Phải tự hỏi lại mình một cách gọi là thiết tha chân thành, hay không? Từ bỏ cha mẹ, quyết chí đi xuất gia, rồi vào đây để làm gì, để vượt lên ở chỗ nào? Không lẽ vào đây á là ý muốn để rớt trở lại, bùng lầy thêm một lớp nữa, lần nữa, không? Đó là cái ý là ngài muốn nhắc rồi đó. Phải vượt lên chỗ nào, chứ không phải là để rớt lại trong cái bùng lầy thêm một lớp nữa, thì vậy thì có ý nghĩa gì? Cho nên đó, không khéo thì gọi là bỏ nhà này vào nhà kia vậy thôi, xuất gia bỏ nhà này vào nhà kia vậy thôi, thì cũng lẩn quẩn không ra khỏi bùn lầy thế gian. Cho nên đó là chỗ ngài muốn nhắc đó. Cho nên đây là phải gọi là vượt lên cái con đường xuất thế, xuất gia là vượt lên con đường xuất thế, tức là đi trên đường xuất thế, tức là vượt lên khỏi những cái bùn lầy của thế gian đó, đó mới là xuất gia, xuất trần mà. Cho nên rồi phải gọi là sớm chiều luôn luôn xét nghỉ để mà lo tu, để mà vượt lên như thế đó, chứ đâu có thể kéo dài qua ngày tháng. Cho nên ngài nhắc đó, phải sớm chiều xét nghỉ, há để kéo dài qua ngày tháng. Vào đây rồi mà cứ kéo dài qua ngày tháng là để làm gì? Kiểm lại coi. Kéo dài lê thê qua ngày tháng nó cứ kéo dài đó để làm gì? Tức là để chờ chết thôi, đúng không? Không khéo là vô xuất gia không làm gì hết, thì kéo dài ngày tháng để chờ chết thôi. Cho nên đó là chỗ mà mỗi người hãy tự kiểm lại mình đó, để coi là mình có sống để kéo dài qua ngày tháng hay không. Thì vậy là có uổng thọ của tính thí đằng na hay không, và như vậy thì làm sao mà tiêu được. Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc nhở đó, thấy không? Mà phải như thế này: tâm hẹn làm rường cột Phật pháp, khiến thành gương mẫu cho người sau. Nó đâu phải vậy đó, xuất gia là phải vậy đó, thấy không? Tâm hẹn làm rường cột cho Phật pháp, rồi là khiến thành gương mẫu cho người sau. Tức là nói lên cái chí hướng cao cả của bậc xuất gia. Tức là tâm phải tự hẹn với mình đó, thấy không? Vào đây xuất gia đó là mình phải làm sao là cái người gọi là rường cột cho Phật pháp, tức là phải người giữ gìn Phật pháp lâu dài, thấy không? Gọi là thai Phật mà truyền bá chánh pháp thế gian mà, chứ đâu phải là tầm thường gọi là cơm áo qua ngại, thấy không? Đó. Còn khéo là đúng là tầm thường cơm áo qua ngày thôi, thấy không? Không thấy được cái trách nhiệm của mình. Còn đây là thấy được cái trách nhiệm của mình như vậy đó. Bởi vì Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa chúng sanh á, thì bây giờ thì ngài đã nhập niết bàn rồi, không? Bàn rồi thì giáo pháp còn để lại, mà giáo pháp còn lại tức là trông cậy vào trong hàng tăng bảo để mà truyền trì mạng mạch Như Lai làm đế chúng sanh, không? Chứ ngài nhập niết bàn rồi, giáo pháp còn để lại thì bây giờ trông cậy vào tăng bảo đây, mà mình đã trong đó mà lại không thấy được trách nhiệm của mình đó, thì để cơm áo qua ngày thì làm gì? Cho nên đó phải thấy được cái bổn phận, cái trách nhiệm mình đó. Cho nên thấy vậy rồi thì phải lo gắng tu học để có được gọi là chỗ đứng ở trong đạo. Xuất gia rồi làm sao đó, mình phải có được cái chỗ đứng ở trong đạo. Đó mới quan trọng đó. Tức là có chỗ đứng trong đạo thì mới làm rường cột cho Phật pháp. Và người sau đó thì mới gọi là có chỗ đương theo để học hỏi, để tiến tu, gọi là gương mẫu cho người sau. Phải không? Cho nên cái bài kệ mà xuất gia đó, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thế nhân. Xuất gia là để hoằng truyền thánh đạo, tức là đạo giải thoát của Phật đó, để mà thể độ tất cả người, thể độ nhất thế nhân mà. Phải không? Như vậy thì nếu mà mình mà xuất gia mà không có mà gắn tu học vậy đó thì không khéo á, thì như là ngài Trung Phong ngài bảo đó, không? Tức là ngài bảo sao? Ngài bảo là đối trước Phật Tổ thề thốt đó là thề thốt suông thôi. Tức là không khéo là đối trước Phật Tức Tổ đó, lúc đó thề đều nghe ngon lành lắm, không? Nhưng mà thề thốt đó là suông ngoài miệng thôi. Tức gọi là có ngữ mà không có nghĩa. Tức là có ngữ mà không có nghĩa, gọi là thề suông, thốt suông thôi. Thì đó là đáng hổ thẹn, không? Cho nên đây đó thì phải nhớ như Tổ Quy Sơn ngày nhắc đó, phải lo gắng tu học sao cho mình xứng đáng là cái người rường cột của Phật pháp, rồi gương mẫu cho người sau nương theo để còn học hỏi nữa. Thì thường cho như thế vẫn chưa được chút phần tương ưng. Đọc tới chỗ này đó thì mình thấy là rung sợ chưa? Tức là thường cho mà được như vậy đó mà ngài Tổ Quy Sơn nói là còn chưa được chút phần tương ưng. Đó là ngài hạ thêm một câu để ngăn ngừa đó. Thấy không? Tức là ông khéo là thành ngạo mạn. Thấy không? Tức là nghĩ rằng ta là phải là người rường cột Phật pháp, không làm gương mẫu cho người sao, thì hay lắm đó, không tức tự hẹn nghĩ cho mình làm vậy đó. Nhưng mà sao, nhưng mà đó cũng là nghĩ suông thôi. Cho nên đây gọi là thường, dù cho thường mà có tâm mà nghĩ như vậy đó vẫn chưa được chút phần tương nào hết, không? Nghĩa là nghĩ như vậy thì cũng là cao thượng đó, nhưng mà còn phải làm sao để thực hành, không? Thực hành để cho nó cái ý nguyện đó đó nó thành ra sự thật, thì đó mới gọi là có phần tương ưng. Chứ không phải là tự hẹn vậy thôi thì cũng gọi là giống như là gọi là thề thốt suông với Phật đó. Thì vậy thì cũng không có ý nghĩa gì, không? Đó, cho nên là cũng chưa được chút phần tương ưng. Bởi vậy mà hiểu được cái bổn phận của mình là người xuất gia theo Phật đó, không? Thì phải là như thế rồi đó, thì đúng là quý rồi đó, tức là biết được cái bổn phận của mình vậy thôi. Nhưng mà tiến thêm bước nữa là phải thực hành để thành tựu được cái ý đó, chứ không phải đó là chỉ cái lý tưởng suông thôi. Cho nên đó, bởi vậy mà Tổ Quy Sơn ngày đây là ngày nhắc, là nhắc khéo đó, không? Nghĩa là thường cho như vậy đó, nhưng mà vẫn chưa được chút phần tương gì hết. Đây là câu nói mà gọi là cái cách nói mà gọi là nói ngược. Nghĩa là thường cho như vậy mà vẫn còn chưa được chút phần tương gì hết, huống nữa là còn có những cái tư tưởng buông lung thông thả qua ngày thì còn sao nữa. Nó ý là chỗ đó đó, phải không? Nghĩa là có tâm tốt vậy đó, cho mình là phải là cái bậc rường cột của Phật pháp, là gương mẫu cho người sao đó, vậy là quý đó. Nhưng mà như vậy thì với ngài mà ngài nói là còn chưa được chút phần tương gì, nhưng mà còn hướng nữa là còn có những cái tư tưởng buông lung, tư tưởng thông thả qua ngài đó thì còn sao nữa. Cho nên đó gọi là dùng cái cách gọi là nói ngược, không, để mà nhấn mạnh cho mỗi người phải, mình phải tự hiểu được cái ý đó, không? Do đó mà phát lời cần hợp với phép tắc, bàn nói phải có căn cứ, tức là có chứng cứ rõ ràng, không? Hình nghi vượt trội, ý khí cao nhàn. Những cái chỗ này là những chỗ mà ngài cảnh tỉnh là kỹ lưỡng, không? Mình mà biết sống mà hợp với đây rồi á thì xứng đáng là bậc xuất gia, không? Tức là phát lời cần phải hợp với phép tắc, bàn nói phải có chứng cứ rõ ràng, gọi là kê cổ đó, không? Tức là có xét theo sách vở, có theo người lời người xưa đàng hoàng, chứ không phải bịa đặt, hình nghi vượt trội, ý khí cao nhàn, không? Đó là ngăn ngừa những cái vị mà gọi là nói bừa, nói càng theo ý riêng của mình, không? Rồi làm lầm ta, gọi là không có nên gọi là bịa đặt, nói phóng đại đó, không? Còn ở trong nhà thiền thì thường thường gọi là cái hạng đổ soạn đó, nên tức là nói bịa đặt đó, không? Tự ý mình gọi là bịa đặt ra mà nói, hoặc là tự ý sáng tác ra những cái lý luận, không, để mà mê hoặc người không hiểu. Nhưng mà với người trí á, thì thấy ngay không có dối được, không? Nói mà không có chứng cứ gì hết, không? Gọi là tự bịa đặt ra nói thôi. Cho nên đó là cái mà mình phải ngăn ngừa, không? Phải tránh. Rồi phát lời, gọi là phát lời bàn nói là phải hết sức, là cần phải chín chắn để mà xét kỹ cho nó hợp phép tắc, tức là cho nó đúng lý, không? Gọi là có chứng cứ rõ ràng, khiến cho người gọi là đầy đủ cái lòng tin, là chứ không phải gọi là bịa đặt, nó càng nó bướng, không? Không có hợp kinh điển gì hết nữa, thì đó là mình phải biết, không? Cho nên như mà đọc ở trong thiền sư Việt Nam đó, mình thấy là như thí dụ như là cái bà Thái Hậu nhà Lý mà hỏi chuyện về quốc sư Thông Biện đó, thì ngài đáp, ngài dẫn chứng xưa là đâu đó rõ ràng, cho nên là khi mà nghe xong là bà rất là cảm phục, không? Hoặc là như là hòa thượng mình nghe hòa thượng có kể đó, không? Khi mà đi ra Bắc mà họp về cái vụ mà thiền Trúc Lâm Yên Tử á, thì ngài nói là ngài ra lập thiền Yên Tử, không? Thì để khôi phục lại đây là cái tinh thần của Yên Tử, cái sức sống nào đó. Rồi hỏi cái vị kia là biết làm sao mà Yên Tử mà nổi tiếng, người ta thường quy hướng về đó. Thì ngài mới dẫn chứng là có nhiều, là nơi có nhiều bậc tu hành, không? Người ta muốn hướng về, thì mới dẫn câu ca dao là dù ai quyết chí tu hành, không? Đó. Thì có y cứ đàng hoàng, nói mà có chứng cứ đàng hoàng, không? Đó. Người ta nghe là người ta phải chịu. Còn mình nó khơi khơi vậy đó, không? Nó không có chứng cứ gì hết thì người ta bắt bẻ lại, không? Đó. Cho nên đó mình phải biết, cho nên đây là Tổ Quy Sơn này dặn dò kỹ, không? Đó. Rồi kế nữa, không? Là sao? Là hình nghi vượt trội, ý khí cao nhàn, tức là cái dáng vẻ, cái phong cách nó đàng hoàng, vượt hơn kẻ tầm thường. Đó. Chỗ này là chỗ mà mình cũng phải luôn để kiểm lại, không? Mình là xuất gia đó, không? Là làm sao để giữ gìn cái gọi là cái phong cách của bậc xuất gia, không? Chứ không có để mà nó lôi thôi, người ta nhìn vào người ta mất lòng tin. Trừ khi mà quý vị là gì biết không? Trừ khi quý vị là Bồ Tát nghịch hạnh thì thôi không nói. Bồ Tát nghịch hạnh thì không nói. Còn mình chưa phải, không? Thì thôi là phải ráng giữ gìn kỹ, không? Những cái tư cách, những cái phong cách của người xuất gia, không? Để cho người ta nhìn vào đó, người ta có cái lòng tin, không? Gọi là mình là phước điền mà, không? Cho nên đây gọi là hình nghi đó, không? Gọi là hình nghi vượt trội, không? Rồi còn ý khí cao nhàn, tức là trong ngoài hình dáng, rồi trong tâm cũng đều là nó đáng quý, đáng kính, xứng đáng, không? Nhưng mà gọi là phong cách này là cái phong cách mà chân thật, chứ đây không phải là gọi là làm ra cái vẻ đạo mạo, không? Cho người ta cung kính, cái đó là không phải nữa, không? Tức là làm ra dáng vẻ đồ ta là người xuất gia, không? Đi đứng rồi cũng nó đạo mạo rồi để cho người ta cung kính thì đó không phải, phải không? Đó. Mà đây là do chân thật tu hành, mình kiểm thúc sáu căn, cho nên cái hình dáng lộ ra như vậy. Đó là sự chân thật như vậy, chứ không phải gọi là làm dáng, làm ra vẻ, đó là không phải, đó là gọi là cũng là dối mình dối người thì đó không phải, không? Đó. Cho nên đó phải hiểu kỹ, không? Rồi ý khí cao nhàn, tức là nó trong cái ý khí đó, không? Trong cái tâm hồn đó nó siêu thoát, không có cố chấp, nhỏ nhoi, thấp hèn, không? Cao nhàn mà, tức là nó siêu thoát, không? Nghĩa là trong tâm và ngoài tướng đều là xứng hợp nhau, đáng làm gương mẫu cho người sao, chứ không phải là chỉ có hình tướng bên ngoài, mà cả trong tâm, gọi là trong tâm ngoài tướng đều là nó xứng hợp với nhau vậy đó. Chứ đó gọi đó không phải làm dáng, không? Nào. Cho nên là bậc tu hành xuất thế, không? Thì là tâm hồn đó cũng phải gọi là thanh cao, nó siêu thoát như vậy, chứ không phải là thấp hèn. Nào. Cho nên Hòa Thượng Quảng Khâm ngài cũng từng nhắc về cái người xuất gia đó, ngài bảo rằng đã phát trên mình cái tấm áo cà sa rồi thì bạn phải tu đến cái chỗ mà không còn bị việc gì làm quái ngại, hay là bận tâm, tức là phát áo cà sa này rồi, không? Thì phải tu vậy đó, tu cho đến chỗ mà gọi là không còn bị việc gì làm quái ngại, bận tâm hết, không? Không quá ngại, bận tâm về việc thế sự, không vướng vào việc nhân tình, vân vân, hết thảy mọi sự, hễ quá ngại là thừa rồi. Đó, ngài cũng nhắc người xuất gia vậy đó. Phải có cái tâm hồn nó gọi là nó thanh thoát như vậy, gọi là vượt lên cái ý khí tầm thường của thế tục, không có bận tâm về những cái chuyện thế sự, vướng vào những việc nhân tình, đó là quái ngại, gọi là phải có tâm thoát tục, xuất gia phải tâm hồn thoát tục, chứ không phải mà nó thấp kém, nó nhỏ nhoi, nó hèn hạ, không? Đó. Thì như vậy là không có xứng. Đó. Cho nên đây là phải là ý khí cao nhàn đó, không? Rồi đi xa cần nhờ bạn lành, thường thường sạch trong tai mắt, dừng ở hẳn phải chọn bạn, luôn luôn nghe đến những điều chưa nghe. Cho nên nói sanh ra ta là cha mẹ, rồi làm thành ta là bạn bè, gần gũi bạn lành như đi trong sương mốc, dù chẳng ướt áo mà luôn luôn có thấm vào, quen theo kẻ ác lớn thêm điều thấy biết ác, sớm tối tạo điều ác thì quả báo hiện trước mắt, chết rồi phải chìm sâu, một phen mất thân người muôn kiếp khó gặp lại. Thấy không? Đây là ngài cũng nhắc là cũng để nói lên cái lợi ích của gần gũi bạn lành, tức là phải biết chọn bạn để gần gũi, không? Bây giờ là tu hành chọn bạn mà, gọi là ăn cơm có canh tu hành của bạn, không? Bạn bè là giúp đỡ nhau. À, cho nên đây gọi là đi xa cần nhờ bạn lành, thường thường sạch trong tay mắt. Nghĩa là bạn lành đó là thường gần gũi với mình, giúp đỡ mình rất là lớn lao, không? Bởi vì thầy thì cũng là mình ít gặp, còn bạn là hàng ngày gần kế bên, cho nên đó giúp đỡ rất nhiều. Cho nên mình đọc những cái sách sử ngày xưa đó mới thấy, không? Như là ngài Tông Nguyên giúp cho ngài Đạo Khiêm đó, không? Tức là ngài Đạo Khiêm mà được ngài Đại Huệ mà bảo đem thơ đi xa đó, không? Mà ngài định không muốn đi đó, bởi vì là đi vậy là mất, sợ mất thời gian của mình. Ngài Tông Nguyên ngài mới phiên đi, rồi ngài đi theo ngài giúp, rồi trên đường nhân đó là được tỏ ngộ đó, đúng là bạn lành giúp đỡ nhau đó. Không? Rồi ngài Tử Tâm thì giúp ngài Linh Nguyên, tức là ngài Linh Nguyên mà đi vô phố chơi về nó dối, không? Rồi ngài Tử Tâm người đứng kế bên là ngài lên tiếng, ngài quở liền. Nghĩa là đi vô thành chơi, đi chơi, nhưng mà về thì gặp hòa thượng mà ngài hỏi đi đâu thì thôi là đi qua chùa gì đó trở về. Ngài Tử Tâm ngài biết, ngài mới lớn tiếng ngài bảo Quỳnh Thanh không được nói dối, người tu hành mà. đó là cũng là giúp đỡ nhau đấy, không? Rồi ngài Hám Sơn từ dưới ngài Diệu Phong, đó Hám Sơn với ngài Diệu Phong là cũng là bạn bè giúp nhau đó. Rồi ngài Nhâm Đầu ngài Tứ Phong, không? Đó mà thành đạo thì Ngao Sơn đó là cũng nhờ ngài Nhâm Đầu ngài giúp đó, thì đó gọi là bạn bè giúp nhau rất là nhiều. Đó là những cái tấm gương mà gọi là bạn lành giúp đó. Cho nên ở đây ngài nhắc ra không, phải biết gần bạn, chọn bạn để đương nhau tiến tu. Cho nên câu chuyện mà một thời Đức Phật, không, khi mà còn tại thế đó, thì hôm đó là tôn giả Xá Lợi Phất, ngài gọi là cùng đi du hành với Phật sang cái nước gọi là Câu Tắc La đó, mới dừng nghỉ ông nơi nọ. Thì hôm đó thì ngài tôn giả Xá Lợi Phất sang ngài bỏ quên cái y Tăng Già Lê ở dưới đất rồi đứng dậy đi. Thì bây giờ Đức Phật ngài nhớ, ngài mới bảo ngài A Nan, ngài hãy đem cái ý của bản thân đó mà giữ cái Tăng Già Lê này, tức là giữ dùm cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài A Nan ngài hỏi Bạch Thế Tôn, thế nào là đem cái ý mà bản thân mà giữ? Thì Phật bảo là tùy theo chỗ bạn cần mà làm cho bạn được hoan hỷ, đó gọi là tùy theo cái ý bản thân. Thì Tôn giả A Nan ngài lại hỏi thêm, thế nào là tùy theo chỗ bạn cần mà làm cho bạn hoan hỷ? Thì Đức Phật mới dạy là có 7 pháp làm cho bản thân đem lại sự lợi ích và thương mến. Một là điều khó cho mà hay cho. Bạn bè với nhau vậy đó. Những cái mà khó cho mà hay cho. Chứ còn những cái dễ cho thì dễ rồi. Muốn cho. Còn những cái khó cho mà cũng có thể cho được. Cho bạn mà. Gọi là quên mình vì bạn. Chứ không có tính toán với bạn. Đó mới đúng là gọi là tinh thần là bạn. Thứ hai, điều khó làm mà hay làm. Thấy không? Đó, những điều khó làm mà hay làm được cho nhau. Đó, thì đó mới đúng là vì bạn. Thứ ba, điều khó nhẫn mà hay nhẫn. Đó, những cái nhẫn thường thường thì dễ rồi, nhưng mà điều khó nhẫn nào mà còn vẫn hay nhẫn được với bạn. Thấy không? Còn mình đây có nhiều khi những chuyện dễ nhẫn mà còn nhẫn được. Thấy không? Đó. Còn đây khó nhẫn mà vẫn nhẫn được với bạn. Bây giờ nghĩ là bạn nhau mà, cho nên có những cái khó nhẫn. Thấy không? Tức là có những khi mà có những cái việc mà bạn lỡ làm gì đó mà mình cũng khó chịu hay muốn nổi sân, không? Nhưng mà vì bạn thôi là nhẫn, rồi khó nhẫn. Còn việc kín đáo nói cho nhau nghe, có việc kín đáo cũng nói cho nhau nghe, nhưng mà thứ năm là cùng giữ kín việc bí mật, chứ không có đem việc bí mật bày ra. Nhiều khi là mình thì bạn bè thì biết chuyện với nhau hết, phải không? Nhưng mà những cái chuyện mà kín với nhau đó thì đúng là ngày thường thì cũng có thể giữ gìn nhau, nhưng mà khi mà không vui với nhau rồi thì sao? Đi nói như này, nói như kia, nói như nọ đó, để cho bài cái xấu của bạn ra, thì cái đó không phải tinh thần của bạn bè, đúng không? Mà nếu mà nói theo nhà Nho thì sao? Đó là tâm của tiểu nhân, chứ không phải quân tử. Người quân tử không có làm chuyện đó. Dù gì bạn bè thì mình biết nhau thôi, là giữ gìn, gọi là giữ gìn cho nhau, chứ không phải đem bài cái xấu của nhau, không? Thì cái đó là gọi là tâm của người tiểu nhân, chứ không phải tâm người quân tử. Cho nên đây Phật dạy đó, không? Giữ kín đáo thì nói cho nhau nghe, còn cùng giữ kín việc bí mật của bạn. Mình với bạn biết thôi, không? Hoặc có gì là phiên nhau thôi, phải không? Thì đó đúng với tinh thần là bạn vì bạn. Còn này thì cứ đem cái chuyện cái xấu của bạn được bày cho người này kia để mà cho gọi là để mà cho thỏa cái lòng của mình đó, thì cái đó không tốt, không? Đó, cho nên đó không phải là tình bạn, không phải xứng là người bạn. Đó, cho nên Phật dạy đó, thứ năm là cùng giữ kín việc bí mật, thứ sáu là gặp khổ chẳng bỏ nhau, không? Đó, cái này là cái khó đó, không? Tức là dù gặp khó khăn, khó khăn rồi gặp khổ, gặp khó khăn đó mà không bỏ nhau. Đó. Rồi thứ bảy là nghèo hèn chẳng khinh nhau. Không? Đó. Nghĩa là lúc nào là cũng giữ cái tinh thần nó trước sau. Không? Chứ không có kiểu mà giống như là giống như cái gì? Trần Minh khấu chuối hả? Tức là đây là gọi là dù gì cũng không bỏ nhau, dù gặp khó, không? Cho nên đây gọi là dù nghèo không bỏ nhau đó. Tức là lúc mà còn là lúc còn hàng vi á, không? Thì sống với nhau rất tốt, không? Rồi khi mà có lên có chức có quyền á, không? Hoặc là lên được thế rồi đó thì bắt đầu có thay đổi, thì cái đó gọi là vì giàu mà bỏ nhau, không? Tức là lúc mà còn sống bình thường với nhau đó thì sống với nhau rất là ấm cúng, nhưng mà khi mà được lên có thế rồi, không? Hoặc là có giàu rồi đó thì bây giờ cái khinh thường nhau đó gọi là vì giàu mà bỏ nhau. Còn cái này thì vì nghèo mà bỏ nhau, tức là vì trong lúc khó khăn, tức là trong lúc bình thường thì với nhau, mà trong lúc là nghèo, trong lúc khó khăn rồi thì liền bỏ. Tức là xưa đó, không? Xưa bạn bè đó thì họ có tiền có của, họ cũng có giúp đỡ gì mình đó, thì gọi là qua lại với nhau, không? Sao gặp họ nghèo rồi thôi, gọi là đổi mặt. Cho nên Trịnh Công Sơn mà có cái bài 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 ca mà gì là đừng gì nghèo gì giàu bỏ nhau đó phải không? Đó. Thì đây cũng vậy đó, không đừng gì nghèo bỏ nhau, không ai xưa có giúp đỡ cho mình, có của giúp mình đó thì còn làm bạn, rồi hết rồi thì thôi hết bạn. Thì đó là đúng là không phải tinh thần gì bạn. Cho nên đây Phật dạy đó, đó gọi là bảy điều. Xong rồi Ngài mới bảo, này A Nan, như vậy người có bảy pháp này được gọi là bạn thân, có lợi ích và thương mến, làm cho bạn được quan hỷ. Đó. Rồi Đức Phật Ngài mới nói bài kệ, khó cho mà hay cho, khó làm mà hay làm, khó nhẫn mà hay nhẫn, ấy là bạn thân thiện. Việc kính nói nhau nghe, rồi cùng nhau giữ kính, gặp khổ chẳng bỏ nhau, nghèo hèn chẳng khinh nhau. Người nào thực hiện được bảy pháp đã kể trên mới phải là bạn thân, nên gần gũi người ấy. Đó là bạn thân, là gần gũi, là rất có ích cho mình, giúp ích cho mình rất nhiều. Không? Nào. Vậy thì nếu mà được mà bạn lạnh về gần gũi thì đúng là quá hay. Không? Nào. Cho nên là mình cũng phải học tinh thần đó, để mà bạn với nhau là phải giữ vậy đó, chứ đừng có kiểu mà gọi là đổi mặt thay lòng. Không? Khi hoàn cảnh về thì bạn với nhau, khi mà gặp hoàn cảnh khác thì đổi mặt thay lòng, thì cái đó là không tốt. Mình là người tu thì còn phải khác hơn người đời đó. Người đời như vậy đã không tốt rồi, mà mình người tu là mình như vậy thì càng không tốt thêm. Cho nên phải biết vậy đó để mà ngăn ngừa, không? Cho nên đây Ngài nói đó, không phải chọn bạn đó. Bởi vậy mà gọi là gần người lành như đi trong sương mốc, dù không thấy ướt áo nhưng có thấm vào, không? Tức là cái lợi ích nó ngấm ngầm, nó luôn vương vào đó, không? Gọi là giống như đi trong sương trong mốc đó, tuy không thấy ướt áo gì hết nhưng mà đi lâu thì nó cũng có ướt áo, tức là có thấm trong đó, không? Đó. Thì như vậy đó, không? Thì đây Tổ Quy Sơn Ngài mới dẫn cái lời của nhà Nho là sanh ra ta là cha mẹ, làm thành cho ta là bạn bè, không? Đó, tức là bạn bè gần gũi thường xuyên với mình nhiều, không? Gọi là nhiều hơn thầy nữa, do đó mà giúp đỡ cho mình, chia sẻ cho mình luôn luôn rất là lớn lao. Đó. Cho nên mình phải học đó, học cái tinh thần mà vì bạn đó, không? Cho nên có một câu chuyện mà cũng nói về cái tình bạn, không? Tức là câu chuyện mà của Ngài Đông Châu Hổ Khâu với Ngài Độc Cô ở Linh Ẩn. Tức là Ngài Đông Châu là ở nơi Hổ Khâu, còn Ngài Độc Cô là ở chùa Linh Ẩn đó. Thì hai người vừa là đồng hương, vừa là đồng học, như vừa là bạn cùng quê mà bạn cùng học nữa, không? Đó. Cho nên kết bạn với nhau là rất thân. Nhưng mà khi mà lúc mà Ngài Đông Châu ở nơi Hổ Khâu đó, thì cũng vừa khi ở chùa Vạn Thọ ở trong thành đó, nó thiếu trụ trì. Tức là trong thành đó đó, cùng ở trong, giống như cùng ở trong thành, trong địa phương, giống như ở đây là Đà Lạt rồi, không? Cũng trong trong thành. Thì thiếu trụ trì, cho nên mọi người mới định cử Ngài Độc Cô đến trụ trì nơi đây. Thì bây giờ là Ngài, gọi là Ngài Độc Cô đó, Ngài đang ở chùa Thiên Ninh, ở tại nơi Hồ Châu. Thì Ngài cũng đã gọi là từng gọi là theo thứ lớp mà tiến lên là có địa vị rồi. Tức là có địa vị, nhưng mà là cũng gọi là theo thứ lớp, theo thiềm bậc đó, mà trải qua tiến lên chứ không phải là gọi là vượt bậc. Không? Nhưng Ngài Đông Châu đó, Ngài nghe vậy thì Ngài hết sức Ngài ngăn cản cái việc này. Không biết sợ cái gì. Có khi là cùng ở trong trong một cái thành địa phương nhau thì sợ, nghĩa là nó có uy tín là lấn át ở nhau, không biết hay sao không biết. Mà Ngài Đông Châu, Ngài lại hết sức Ngài ngăn cản cái việc này. Mọi người thì định cử Ngài Độc Cô đến, nhưng mà Ngài Đông Châu thì Ngài ngăn cản. Đúng ra bạn bè thì cần phải phiên người ta cử thêm nữa, nhưng mà đây sao ngài cản? Thấy không? Đó. Thì ngài Độc Cô ngài nghe biết cái việc đó, nhưng mà ngài cũng gọi là coi như không 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 cần không có để lòng để tâm gì hết, coi như không có gì hết, không có chuyện gì hết, không quan tâm. Thì rồi hơn một năm sau, ngài Đông Châu đó ngài có duyên sự, ngài mới đi đến Hồ Châu, tức là nơi của ngài Độc Cô. Rồi trong ý thì cũng muốn muốn qua gặp ngài Độc Cô, nhưng mà trong lòng á lại cũng tự mang hổ thẹn mà do dự. Xưa mình xử vậy, bây giờ không biết mà tới mà thăm ổng là không biết ông còn nhớ cái chuyện đó hay không. Phải không? Hồi xưa mình ngăn cản việc của ổng này nè. Đó. Mà bây giờ mình có duyên sự, tức là có duyên sự qua cái vùng Hồ Châu để quá duyên gì đó. Mà còn do việc sợ như đó, sợ là không biết là ổng còn nghĩ nhớ cái việc cũ đó. Rồi cái thì ổng lại hại mình, hoặc là ổng ngăn cản, ổng phá hỏng cái việc của mình nữa. Bây giờ đây là địa phương của ổng à. Bây giờ mình qua đây mình quá duyên đồ, mà giờ ổng biết mình, ổng nhớ hồi xưa là mình ngăn cản ổng vậy, bây giờ ổng ngăn cản trở lại, ổng phá hỏng cái việc của mình. Thấy không? Cho nên do dự rồi mới nghĩ là hay là nên là đợi ổng đi đâu vắng á, thì rồi mình hãy qua gặp để xem sao. Chứ sợ còn sợ đó, không? Trong lòng hổ thẹn. Thì ngài Độc Cô đó, ngài được tin báo là cho hay là có ngài Đông Châu ngài đến thăm gì đó, thì lúc đó ngài đi vắng, cho ngài liền tức tốc ngài trở về. Tức tốc trở về xong á, thì ngài mới dùng đem nghĩa là trọn lễ nghi tiếp đãi, đầy đủ lễ tiếp đãi nhau, thấy không? Rồi cũng nghe là ngài Đông Châu là tính đi quá duyên rồi đó, không? Cho nên là cũng đem những cái của cải riêng của mình ra trước ngài Đông Châu đó, rồi thông thả nói chuyện bày tỏ cái tình bạn y như ngày trước, không có chút gì thay đổi hết, làm như không có chuyện gì hết, thấy không? Đó. Thì đến khi mà ngài Đông Châu trở về lại nơi Hổ Khâu, tức là nơi chùa của mình đó, thì trong một đêm phia ở trong cái gác cao nơi phương trượng đó, thì mới vừa đi vừa tự ca ngợi rằng Độc Cô quân tử thọ vĩnh tiểu nhân. Độc Cô tức là ngài khen là ngài Độc Cô đúng là xử sự với tinh thần quân tử, còn chính ngài đó là có hơi có tâm tiểu nhân, thì ngài tự trách mình. Thấy không? Mà đúng thấy không, ngài Độc Cô là xử sự rất là quân tử, thấy không? Trước kia là biết là ngài Đông Châu là ngài có cái ý ngài là ngăn cản là không cho người ta cử mình về cái chùa đó, ngăn cản cái việc tốt của mình vậy đó. Bây giờ nếu mà gặp như mình đi, thí dụ như mình đi, không? Đó, thì bây giờ có người bạn nào đó, không? Đó, thì mình đáng lẽ mà được cử đi đến trụ cái chùa đó, ha? Bây giờ thí dụ như là được cử lên cái chức gì đó, không? Mà đã có ông bạn đó là ông lại ngăn cản, ông bác cái việc đó để cho người ta không cử mình, thì mình có hận bạn đó không? Bây giờ kiểm nói thật lòng coi. Đó. Rồi mai mốt không lỡ không, rồi mình đã có cái gọi là có được cái duyên là mình có cái thế, không? Đó. Rồi cái người bạn kia mà đến nơi trong cái vòng của mình đó, không? Thì mình có nhớ cái chuyện xưa hay không? Rồi có xử sự tốt bình thường hay không? Đó, đó kiểm lại coi. Chắc là có khi là cũng nhớ là ổng hồi xưa là ổng xử mình vậy đó, thôi bây giờ mình cũng có xử là ổng như vậy đó. Phải không? Tức là xưa ổng xử xấu mình đó, thì bây giờ mình cũng phải xử xấu ổng lại. Gọi là cái gì? Gọi là công bằng mà. Đó. Thì cái đó không phải. Cái đó gọi là tâm tiểu nhân, không phải tâm gọi là của tình bạn. Còn ở đây ngài Độc Cô đúng là với tinh thần của người quân tử. Dù hồi xưa biết vậy đó, nhưng bây giờ gặp bạn nhau rồi cũng bình thường. Tiếp đãi ân cần, thấy không? Rồi giúp đỡ nhau, không? Biết bạn là cần cái đó đó. Quá duyên tức là cần đó, không? cần đồ đạc rồi đó, không cần tiền rồi đó, để quá duyên gì đó, thì cũng sẵn sàng giúp đỡ, coi như là y như ngày trước, không có chuyện gì xảy ra hết. Đó, đúng là tâm của bậc quân tử, tình bạn như vậy. Cho nên đó là những cái gương, không, để mà nhắc nhở cho mình phải sống với nhau đó. Không? Cho nên khi mà đây là câu chuyện mà trong gọi là Sơn Am tập lục đó, cho nên tác giả của cái tập này mà ngài kể xong cái câu chuyện này đó, và ngài mới có lời lời bình. Ngài nói rằng là tôi xem thì ở trong Tòng Lâm ngày nay á, thì những người mà làm bạn với nhau lại là tranh với nhau từng lời nói, không? Rồi hiềm khích cái lợi với nhau đó từng sợi tơ. Tức là bạn với nhau đó mà tranh với nhau từng lời nói. Tức là thí dụ mà bạn với nhau mà hãy mà nói lỡ lời cái thì bắt bẻ, không? Rồi cái thì thế này thế kia, gọi là tranh nhau từng lời nói. Rồi hiềm khích nhau cái lợi từng sợi tơ. Nghĩa là xem ông đó là ông có lợi hơn mình hay đâu đó, mà ông có lợi hơn chút là không chịu được. Gọi là tranh nhau từng cái lợi. Đến nỗi đưa đến bài bán nhau, lấn át nhau, hận chẳng liền chết đi mới thỏa lòng. Đó, thì bạn vậy đó. Cho nên là ngài thấy là ngài bình như vậy đó. Rồi ngài mới bảo rằng tìm được người mà phan hậu như Độc Cô, rồi người mà tự biết trách mình như Đông Châu thì thật là rất hiếm có vậy. Đó. Tức là phan hậu đó như ngài Độc Cô đó, không? Đúng là tâm nghĩa là rộng rãi, không? Không có nghĩa là ích kỷ hẹp hòi, phải không? Gọi là phan hậu đó không có ích kỷ hẹp hòi. Còn ngài Đông Châu á thì cũng tự biết, thấy không? Trách mình, thấy không? Thì đúng là cũng đều là người tốt. Tức là trước thì cũng là lỡ lầm, nhưng mà sau thì cũng biết trách mình trở lại. À, thì đó cũng là tốt. Cho nên đây là tác giả Sơn Am tập lục ngài bảo đó, thấy không? Còn thường lại thấy ở trong Tòng Lâm đó thì có những người vậy đó, làm bạn với nhau mà lại tranh với nhau từng lời nói, hiềm khích với nhau cái lợi từng sợi tơ, rồi đến nỗi đưa đến bài bán nhau, lấn át nhau, rồi muốn giết hại nhau nữa. À. À, thì đó là những cái điểm, phải không, mà mình phải biết để mà cảnh tỉnh, phải không? Bởi vì cũng có những câu chuyện mà có khi là bạn nhau mà cũng có đi đến nhờ như muốn giết hại nhau đó, không? Cho nên là xưa là tôi cũng nghe có kể câu chuyện đó, không, gì mà thí dụ như ông thầy tịch rồi chùa còn lại thì rồi cái huynh đệ nhau gì muốn tranh cái trụ trì đó mà thuốc nhau. Thì đó gọi là hại nhau đó, không? À. Cho nên đây thì Tổ Quy Sơn đó ngài nhắc, không? Cũng như Đức Phật ngài dạy đó, thì mình biết để cái tinh thần bạn bè vậy đó. Do đó mà đây thì ngài cũng dặn là phải biết chọn bạn để gần gũi, gọi là bạn lành thì giúp thêm điều lành, không? À. Cho nên gọi là gần gũi bạn lành thì như đi trong sương mốc, không? À. Còn quen theo kẻ ác á, thì lớn thêm điều thấy biết ác, rồi sớm tối tạo điều ác, quả báo hiện trước mắt. Chết rồi lại phải chìm sâu nữa, một phen mất thân người thì khó gặp lại. Không? Gần bạc lành thì giúp được mình lợi ích rất nhiều trên cái đường tu của mình. Còn gần bạc ác á, để thêm điều ác. Không? Đó. Cho nên ở thế gian á, thì người ta thường nói là sao? Muốn biết người đó thế nào thì hãy xem coi họ thường gần gũi với những ai. Phải không? Tức là muốn biết người đó thế nào thì hãy xem coi họ thường gần gũi với những ai, những người thế nào thì biết chứ gì nữa. Phải không? Cứ quen theo những anh bộm rũ không mà thì biết thế nào. Phải không? Đó. Còn người cứ lo tìm những người mà lo siêng năng học hành, siêng năng mà làm ăn rồi đó, phải không? Thì biết người thế nào, phải không? À, nên đó, à, thì đó cũng là những cái kinh nghiệm đó, phải không? Ừ. Cho nên ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn mình học đó, Phật từng bảo đó, tức là Phật từng bảo với Bồ Tát Ca Diếp đó, về về ông Thiện Tinh đó, ngài bảo rằng Thiện Tinh dầu là đọc tụng 12 bộ kinh chứng được tứ thiền, nhưng mà chẳng hiểu nghĩa một kệ một câu, nhận đến nghĩa là một chữ, vì gần gũi bản ác nên mất tứ thiền. Gần gũi bản ác nên mất tứ thiền, rồi sanh kiến chấp tà ác, tức là tà kiến, mà nói rằng không Phật, không Pháp, không có Niết Bàn. Tức là không có tin Tam Bảo, bài bán luôn, không tin nhân quả nữa, cho nên là sao bị đọa đó. Thì đó gọi là gần gũi bằng ác. Do đó mà đây mình cần phải biết người để mà gần gũi, cẩn thận cái chỗ tiêm nhiễm của mình. Không? Chứ gần gũi người thứ bạn lành đó thì luôn luôn giúp đỡ, nói những lời lành giúp cho mình tiến tu thêm. Còn gần gũi bạn mà không lành, rồi cứ đem những cái chuyện không lành nó cứ nói lỗ tai mình hoài, nhiều khi được cũng tiêm nhiễm. Không? Tức là ngồi bạn bè cứ ngồi nói chuyện, cứ nghe chuyện thị phi này thị phi kia, không, rồi chê trách người này chê trách người kia, đem chuyện xấu này chê xấu người kia, cứ nói hoài, mình cứ nghe chuyện xấu không à, từ lỗ tai mình cứ thâu rồi chuyện xấu không à, mà không đó thì đâu có lợi ích gì. Cho nên đây phải gọi là phải biết chọn bạn đó, gọi là gần gũi người ác đó, thì thêm lớn điều thấy biết ác đó, rồi sớm tối tạo điều ác, thì rồi quả báo nó hiện trước mắt, tức là quả báo nhân quả nó theo nhau, không? Nó hiện tiền đó. Nghĩa là đã nhiễm theo những cái điều thấy biết ác rồi thì nó sẽ phát ra những cái lời nói hành động ác, không? Cho nên là sớm tối tạo điều ác rồi chuốc lấy quả báo ác. Khi mà tạo ác nó nặng nề thì quả báo nó hiện tiền chứ không phải xa xôi. Cho nên đó là điều mà mình phải cẩn thận. Rồi chết rồi thì còn phải chìm sâu nữa. Cho nên gọi là khó được thân người trở lại. Do đó mà phải hết sức cẩn thận về nhân quả. Không? Chứ có xem thường. Đó. Rồi... lời ngay trái tai há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Không? Là thì những cái điều này là những điều mình hết sức là học để mà ghi khắc trong lòng, không? Tức là lời ngay trái tai, không? Bởi vậy mà là người chân thật tu hành đó, mình phải dám nghe những cái lời nói thẳng, không? Nói thẳng, dù có trái tai nhưng mà mình sẽ nghe được những cái điều lợi ích. Phải không? Bởi vì lời nói thẳng mà, lời nói thẳng, lời nói ngay, thì đâu có mà gọi là đâu có công queo, đâu có uống công, tức là không có phải chiều theo ý của mình, gọi là không có vua nịnh, không? Đã là lời ngay thì không có vua nịnh, không vua nịnh thì có khi là cũng khó nghe, không? Cho nên gọi là trái lỗ tai đó, không? Nhưng mà dám nghe thì được lợi ích. Chứ còn nếu như mà mình mà cứ thích nghe những cái lời mà êm tai á, thì không khéo là sẽ sống theo cái chiều vua nịnh. Đó. Cái này thì mình kinh nghiệm mình thấy rõ. Phải không? Cứ nghe những lời êm tai không à. Phải không? Thì cứ nói những cái êm tai vô không, thì tức là có khi thì đâu có dám mà nói sự thật, nhiều khi mình làm sai mà cũng không dám nói sai nữa, cũng khen nữa, phải không? Nó, thì đúng là như vậy thì càng nguy hiểm rồi. Nó. Còn mình làm sai mà bạn bè dám nói cái sai của mình thẳng với mình đó, thì đó gọi là nó ngay, nói thẳng, thì cái đó mới là lợi ích, phải không? Còn mà cứ làm sai mà cũng khen nữa thì thôi chết rồi. Nó. Mình cứ tưởng đâu vậy là tốt nữa, mà càng làm tới nữa thì càng nguy thêm, phải không? Cho nên đây gọi là lời ngay trái tai, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao? Đó, tuy trái tai nhưng mà cũng phải dám nghe để mà khắc vào lòng đó thì có lợi rất lớn, không? Bởi vì đúng không, là lời ngay, lời thẳng, là sẵn sàng để chỉ ra những cái lỗi lầm của mình để cho mình sửa. Mà chỉ lỗi lầm thì đâu có thuận theo lỗ tai của mình, thì không trái gì, phải không? Nhưng đó là những cái lời lợi ích thiết thực. Như câu chuyện mà nói đó, ngài Linh Nguyên, phải không, ngài cùng với hai người, hai vị tăng ở trong chùa đó đi vào trong thành chơi tới chiều tối mới về. Thì ngài hối đường, ngài thấy vậy, ngài mới hỏi bữa nay là ông đi đâu vậy. Thì ngài Linh Nguyên ngài nói con là mới vừa đi đến chùa Đại Ninh trở về đây. Thì lúc đó là ngài Tư Tâm ngài đứng kế bên cạnh, ngài biết, ngài lớn tiếng ngài bảo rằng: Vinh Thanh, người tham thiền là muốn thoát khỏi sanh tử, phát lời thì cần phải thành thật chứ, Vinh Thanh đâu có được nói dối như vậy. Ngay đó là ngài nói thẳng ngay mặt luôn. Thì bây giờ đúng là trái tay, phải không? Ngay trước mặt ông thầy mà dám nói vậy thì đúng là lời nói thẳng. Thì mình vậy sao dám nghe? Nhưng mà nghe được những điều đó thì đúng là lợi ích. Cho nên ngài Linh Nguyên lúc đó là hổ thẹn, phải không? Và không phải hổ thẹn rồi mà nổi sân, mà hổ thẹn là để tự sửa. Cho nên từ đó về sau là không còn dám đi vào trong thành chơi nữa, và cũng không còn dám phát ra những cái lời nói bừa bãi nữa, gọi là nói dối nữa. Đó là lợi ích, không? Chứ gọi là dám nghe những cái lời nói thẳng đó. Vậy thì tức là người dám nói thẳng và người dám nghe lời nói thẳng, không? Thì đó là những cái gương rất là đáng kính, không? Là chúng ta phải học theo. Cho nên đây là Tổ Vi Sơn ngày nhắc đó, là há chẳng khắc sâu vào lòng hay sao đó, tức là không thể bỏ qua được. Cũng như là ngày Hoằng Trí, tức là Hoằng Trí Chánh Giác đó, thuộc về tông Tào Động, thì lúc mà còn đang tham học, chưa có ra làm trụ trì đó, thì một hôm cùng với vị tăng gọi là gạn hỏi nhau về công án, thì ngài hứng sau đó ngài cười to lên. Thì lúc đó ngài Tử Thuần tức là ngài Đơn Hà Tử Thuần đó, Tử Thuần ở Đơn Hà, ngài nghe được ngài mới quở, là một tiếng cười của ông đó là đã đánh mất đi bao nhiêu là cái việc tốt rồi. Ông không có nghe nói rằng tạm thời chẳng còn giống như người chết hay sao, tức là tạm thời mà chẳng còn là giống như người chết rồi, tức là vừa bất giác quên cái đó là giống như người chết rồi hay sao. Bây giờ ông còn cười nữa, đã ông buông lung bao nhiêu rồi, phải không? Thì ngài Hoằng Trí ngay đó làm lễ lãnh nhận liền. Rồi sao nữa? Rồi từ đó cho đến về sau đó là luôn luôn là ghi khắc, phải không? Dù cho gọi là ở trong cái thất tối, gọi là thất vắng một mình, mà cũng không có dám sơ suất nữa. Tức là giữa đông người thì giữ kỹ rồi thì không nói gì, mà còn ở một riêng của mình đó cũng không dám sơ suất nữa. Thật ra đúng là những cái gương của những cái bậc gọi là gương mẫu người xưa đó, mình thấy rất là đáng kính, không? Chứ còn nếu mà gặp như người mà thiếu cái đạo tâm chút á thì sao? Thì mình nói chuyện bàn nói về công án mà hứng cười lên cái bị quở như vậy cái thì sao? Thì cũng ấm ức trong lòng lắm, không? Dù cười chút mà có gì đâu quở gì vậy, phải không? Đó. Còn ở đây thì ngày đúng là ngày tôi thường ngày cũng là lời nói thẳng, không? Nghe là ông không biết, không có nghe là các bậc tiên đức là nói sao? Ngày mình tu hành mà kỹ đến nỗi mà tạm thời mà chẳng còn, tức là tạm thời mà quên chút đó thì cũng giống là người chết rồi. Lúc nào cũng phải tỉnh giác sáng suốt vậy đó. Vừa quên một niệm là giống như người chết rồi, huống là ông là cười vậy, là ông buông lung vậy, không? Đó. Thì nghe vậy đó thì ngài làm lễ đảnh lễ, ngài lãnh nhận, không? Đúng là như vậy đó, tinh thần của người vậy đó, gọi là dám nghe những lời nói thẳng. Cho nên đây là Tổ Quy Sơn đó ngài nhắc, không? Mình cũng phải học những cái đó, bởi vì nghe được những cái lời nói thẳng thì mới nghe được những lời chân thật. Tức là huynh đệ thấy vì thương của mình đó, không thì biết mình làm cái này là nó hơi sai sót, cho nên nói thẳng để chỉ ra để cho mình đó là cái điều sai, thì giờ mình mới biết để mà mình sửa. Chứ còn mà mình hãy mà cứ nói thẳng thì mình bác lại, nói thẳng bác lại, hoặc là còn nói sân rồi lấn át rồi nữa thì sao là huynh đệ đâu có dám mà nói gì nữa, thì rồi đúng là mình sẽ nghe những lời mà vua định thôi, không tức là nói thẳng không chịu nghe, thì rồi những người mà thường thường thích vua định nói khen lúc nào tới mình cũng nói tốt này tốt kia cái mà thì đâu có dám mà chỉ cái sai của mình ra, thì vậy làm sao mình sửa được cái sai, không đó. Cho nên cái đó là cái mà ở đây là mình phải học đó, không đó. Rồi liền liền hay rửa lòng nuôi đức, chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn náo. Nà. Thành ra mình đọc là mình học là mình thấy là ngài Quy Sơn ngài ngài dạy rất là kỹ, thấy không? Tức là liền hay rửa lòng nuôi đức, chôn vùi thân danh, giữ sạch tinh thần, dứt hẳn ồn náo. Tức là đây là phải biết ẩn mình lo tu để mà chi, để mà rửa lòng đó, thanh tịnh tâm mình, nuôi lớn cái đức của mình, không chớ có gọi là đua tranh theo cái chiều danh lợi lăng xăng. Cho nên gọi là liền hay rửa lòng đó để nuôi đức, không nghĩa là chôn vùi cái thanh danh, tức là tiếng tâm của mình đó. Mà chôn vùi thanh danh tức là cũng để quên cái ngã của mình, chứ không gì hết. Chứ không phải phô trương cái ngã ra. Nghĩa là không phải là chưa gì cái thì mình muốn cho nhiều người biết tới. Để mà thêm lớn cái ngã thì đó gọi là cái danh. Thấy không? Muốn người này biết, người kia biết thì đó là muốn có cái danh. Còn đây gọi là chôn vùi thanh danh, không cần ai biết. Để mà lo tu thôi. Để gọi là để quân nuôi lớn cái đức của mình. Để rửa sạch cái cõi lòng của mình. Tức là gạn lọc trong nội tâm của mình đó. Cho nên đây gọi là quan trọng là trong lòng có đạo, đó là quý hơn hết thôi, chứ không cần phải nhiều người biết. Quan trọng là trong lòng có đạo, tức là trong tâm mình có đạo đó, thì đó là cái quý, chứ không phải là cần nhiều người biết mới quý. Cho nên là chưa giỏi gì thì thôi, không có phải giỏi là phô trương mặt mày đó, thấy không? Bởi vậy mà người xưa, thấy không? Khi mà nhận được đạo lý rồi thì có khi là ẩn mình, gọi là nuôi dưỡng. Thí dụ như ngày Nam Tuyền, ngày Nam Tuyền mà mình đọc là mình nghe là ngày mà tiến tâm vậy đó, thấy không? Nhưng mà ban đầu á, khi mà nhận rõ được đạo lý rồi, thấy không? Thì ngài mới ẩn ở trên núi Nam Tuyền đó. Gọi là mặc áo lá, đội nón cỏ, rồi đi chăn trâu. Đòi mặc áo lá, đội nón cỏ, đi chăn trâu, trà trộn trong cái đám tiều phu và đám mục đồng đó. Không cần cho ai biết hết, mà cả 30 năm như vậy. Gọi là ẩn đó, ẩn cả 30 năm như vậy đó. Chứ đâu phải mà chưa gì cái thì ra phô trương liền. Mà chính là lục tổ vậy, 16 năm ẩn trong nhóm thời săn. Còn ngài Thạch Sương thì ngài ẩn trong cái xóm Thợ Gốm đó, Thợ Gốm dùng Lưu Dương đó. Cho nên là khi mà có vị tăng mà đến từ Đồng Sơn tới ngài hỏi là sau khi giải hạ thì hòa thượng có nói gì, thì ông tăng mới kể câu chuyện là ngài Đồng Sơn ngài nhắc đó, khi giải hạ thì phải đi bư đề, có đi đông đi tây, nhưng mà đi đến chỗ nào mà gọi là không có tất cỏ mà đi thì làm sao đi. Đi nhưng mà đi đến chỗ không một tấc cỏ mà đi. Thì ngài mới hỏi là vậy là có ai nói được không? Không đó. Thì ông Tăng nói không ai đáp được hết. Thì ngài nói là vừa ra khỏi cửa liền là cỏ. Thì ông Tăng về thuật lại cho ngài Đồng Sơn. Ngài mới nói là vậy thì ở Lưu Dương có cổ Phật. Không? Thì đó tiếng tâm ngài lộ ra. Không? Đó. Còn ngài Tuyết Đậu có một câu chuyện. Không? Cũng lúc mà ngài còn đi tham học thì Ngài được cái thơ giới thiệu của ông Tần Công giới thiệu Ngài đến chùa Linh Ẩn, mà chùa Linh Ẩn là một cái ngôi danh lam nổi tiếng ở Tiền Đường. Thì mà được ông Tần Công này, tức là ông quan quan lớn không, giới thiệu đó nữa thì đúng là vinh dự rồi. Tới đó mà đưa ra thì chắc là mình cũng được ưu đãi, không? Nhưng mà khi mà Ngài Tứ Đậu đó, Ngài đến chùa Linh Ẩn đó, thì Ngài vẫn bình thường tu tập theo đại chúng thôi, không có trình lá thư ra. Không thèm mà không có đưa ra, cứ bình thường, cái đó coi giống như là mình vị tăng thường vậy thôi. Xin vô rồi cái thì cũng theo sinh hoạt bình thường với đại chúng, không có ra vẻ gì đặc biệt hết. Thì trải qua 3 năm như vậy, rồi một hôm á, thì cái ông Tần Công này đó, ông có việc, ông mới đi ngang qua đây. Nhớ đó, ông nhớ, ông mới định ghé qua chùa Linh Ẩn thăm Ngài Tứ Đậu xem coi là mấy năm nay ở đây là sao. Nhưng mà khi đến chùa Linh Ẩn hỏi, không ai biết là Tứ Đậu là ai, tức là không biết ai hết. Không ai biết là ai hết. Bởi đông quá mà, chùa này lúc này đã có hơn ngàn người luôn mà. Hơn ngàn người mà đâu có dễ gì biết. Đó. Cho nên ông mới xin được kiểm tra danh sách. Kiểm tra danh sách thì ông mới gặp. Kiểm tra danh sách rồi mới tìm ra gặp. Thì ông mới hỏi. Hôm nay cái lá thư mà trước đây là tôi viết, tôi đưa cho thầy ở đâu rồi? Sao thầy không đem đến cho ông thầy trụ trì này? Mà làm như vậy? Thì lúc đó thì Ngài Tứ Đậu đó, Ngài mới thò tay vào trong cái tay áo đó, thấy không? Lấy cái thư ra, vẫn còn mới nguyên, chưa có mở gì hết. Nó còn y nguyên thôi. Nà, rồi sư mới nói, lòng tốt không, của ông á, thì của Ngài đó, thì tôi rất là cảm kích. Nhưng mà một người hành cước như tôi thế này á, thì chẳng cầu danh lợi thế gian. Như vậy thì đâu có dám trông mong vào sự giới thiệu của Ngài để mà được hiển đạt gì. Thấy đó, quý vị thấy lời nói của những vật xưa là như vậy đó. Ngài nói rằng, một người hành cước như tôi như vậy thì đâu có cần danh lợi gì đâu. Thì đâu có trông mong về sự giới thiệu của Ngài để mà được hiển đạt, được ưu đãi gì. Đó. Thì ông Tần Công nghe xong rồi ông liền cười lớn, thấy không? Hỷ hạ, thoải mái, hiểu ra được vấn đề. Rồi lúc đó thì ông thầy trụ trì chùa Linh Ẩn đó biết được việc đó rồi, thì bây giờ là mới đối xử thấy khác thường, khác hơn. Vậy thì người ta, lúc này mới lại càng kính hơn nữa, phải không? Đó. Thì đó cũng là những cái tấm gương gọi là ẩn giấu thân danh đó, không phô trương để mà chạy theo danh lợi. Chứ còn nếu mà người mà thích danh lợi á, thì đúng là được, không? Được ông quan mà giới thiệu như thôi, tới cái đưa cái thơ này cái thì được là đối xử ưu đãi. Còn Ngài có bình thường thôi. Cho nên đó gọi đúng là để mà cốt là để làm sao là rửa lòng, nuôi đức để mà giữ sạch cái tinh thần của mình thôi. Chứ còn chuyện đó gọi là chuyện danh lợi không quan trọng. Cho nên đó là những điều mình học đó, nên học đó. Còn chưa gì mà vội gọi là lăng xăng để mà chạy theo cái chốn ồn náo để rồi thành vẫn đục tâm hồn của mình đó, thì đó là cái điều gọi là Phật Tổ quở trách. Cho nên đó là cái điểm mà mình phải biết, không? Chưa gì cứ lo chạy lăng xăng đó, không? Ra gọi là theo chỗ ồn náo đó để mà không khéo thì vào trong cái chốn danh lợi đó, thì đó là Phật Tổ quở trách thôi chứ không có khen. Cho nên mình học là học ngày xưa là vậy đó, không? Thì đây là những cái điều mà kinh nghiệm, không, của người xưa mà Tổ Quy Sơn đó, Ngài cũng có kinh nghiệm. Mà chính Tổ Quy Sơn Ngài cũng từng như vậy. Khi mà đến Quy Sơn đây trong giai đoạn đầu thì Ngài cũng vậy, Ngài cũng, không, cũng gọi là đúng là ẩn giấu thân danh, không? Đúng là đến lúc đầu đó ở nơi rừng hoang cọp sói rồi đâu có ai biết gì, không? Rồi ở thời gian sau, rồi khi mà nhân duyên nó đến rồi đó thì mới có người ta biết, ta mới đến thôi. chứ đâu phải ban đầu cái thì nghĩa là gọi là phô trương ra là ai cũng biết hết. À, cho nên ngài nói đó, nhưng mà cũng là chính là kinh nghiệm ngài đã trải qua, không? Chứ không phải ngài nói suông. Cũng không phải là nói phiền ta thôi mà mình không có làm gì hết, không? Đó. Cho nên đó cũng là những điều mà mình nghe để nhắc lại, để mình biết, để mình cảnh tỉnh mình, không? Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp Phật Đạo vô lượng.